Kinh Sa Môn Quả. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rasagaha, nơi vườn xoài của Sivaka, Komarabaka cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân lễ Bồ Tát vào ngày rằm tháng tư Komudi, đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bồ Tát cảm hứng nói rằng: Thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật mỹ miều thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật êm dịu thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật điềm lành thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng, nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa Môn hay Bà La Môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Purana Kassapa là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dù giàu kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Purana Kassapa này. Chiêm bái Purana Kassapa có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Makali Gosala là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương chiêm bái Makali Gosala này. Chiêm bái vị Makali Gosala có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Ajita Kesakambali là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, hai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Ajita Kesakambali này. Chiêm bái Ajita Kesakambali có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Bakuda Kachajana là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Bakuda Kachajana này. Chiêm bái Bakuda Kachajana này có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Sanjaya Belathiputta là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Sanjaya Pelatiputta này. Chiêm bái Sanjaya Pelatiputta có thể khiến tâm đại dương tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Phidehi, vua nước Bagada, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asata Satu, con bà Phidehi, vua nước Bagada: Tâu đại dương, có Nigantha Dataputta là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo phụng, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Nigantha Dataputta này. Chiêm bái Nigantha Dataputta có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, im lặng không nói gì. Lúc bấy giờ, Sivaka Komarabaka ngồi yên lặng cách Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha không xa bao nhiêu. Khi ấy, Asita Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, sao ngươi lại yên lặng như vậy? Tâu đại dương, chính tại vườn xoài này của chúng con có Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng, đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đại dương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có thể nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của đại dương được tịnh tính. Vậy canh Sivaka, hãy cho thắng kiệu voi, chân tâu đại dương. Sivaka Komarabaka vâng theo lời dạy của Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Bagada, sai người thắng 500 con voi cái và con vương tự vua thường cởi, rồi tâu với Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, các kiệu voi đã sẵn sàng, ngài hãy làm những gì ngài xem là phải thời. Khi bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, biểu các cung phi leo lên 500 con voi cái, mỗi người một con, còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra khỏi Rasagaha. Dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao với oai nghi của bậc đại vương, thẳng tiến đến vườn xoài của Sivaka Komarabaka. Khi Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Bagada, đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Bagada, sợ hãi kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, ngươi phản ta chăng? Này khanh Sivaka, ngươi lường gạt ta chăng? Này khanh Sivaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này, gần 1250 vị, mà không có một tiếng đàn thắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn? Tâu đại dương, thần không phản lại ngài, thần không lường gạt ngài. Tâu đại dương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. Lúc bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Bagada, đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi, liền nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại dương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại dương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía nam, ngồi trước mặt chúng tỳ kheo. Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau đi đứng một bên, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nhìn khắp chúng tỷ kheo đang yên lặng, an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: mong hoàng tử Udayibada cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo này vậy. Đại dương, hình như tâm trí của đại dương nặng nhiều về tình thương thì phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udayibada rất nhiều, mong rằng hoàng tử Udayibada cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỳ kheo này vậy. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay vái chào chúng tỳ kheo và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề này, nếu ngài cho phép con hỏi. Đại dương, cứ hỏi tùy theo ý muốn của đại dương. Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật sư, quân kỳ binh, quyền sĩ, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, giọng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớ tóc, người hầu tánh, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại Đức, ngài có thể chỉ cho rõ ràng kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Này đại dương, đại dương có nhớ đã hỏi câu ấy với các vị Sa Môn, Bà La Môn khác chăng? Bạch ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với Sa Môn, Bà La Môn khác. Này đại dương, hãy nói lại cho nghe, các vị ấy đã trả lời với đại dương như thế nào, nếu đại dương không thấy gì trở ngại? Bạch Đại Đức, con không thấy gì trở ngại đối với Đức Thế Tôn và các bậc như Đức Thế Tôn. Vậy đại dương hãy nói đi. Bạch Đại Đức, một thời con đến Purana Kasaba, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Purana Kasaba và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Purana Kasaba: ngài Kasaba, cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, nguyên sĩ, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, giọng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, quả đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tánh, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ dệt, thợ giặt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch ngài, ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi nghe nói vậy, Purana Kasapa đã nói với con: này đại dương, tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo. Hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hành sa môn, Purada Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hành sa môn, Purana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp. Bạch Đại Đức, con nghĩ làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Purana Kassapa, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng như không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Makali Gosala, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Makali Gosala và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Makali Gosala, ngài Gosala cũng như các công kỹ nghệ chức nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch ngài, ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn chăng? Bạch Đại Đức, khi nghe nói vậy, Makali Gosala đã nói với con, này đại dương, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô, vô nhân, vô duyên. Các loài hữu tình bị nhiễm ô, không có nhân, không có duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh, vô nhân, vô duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh, không có tự tác, không có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc y theo sáu loại thác sanh của chúng, có tất cả là 1.400.000 chủng loại thác sanh, lại có thể 6.000 và có thêm 600 nữa, có 500 loại nghiệp và có 5 nghiệp theo 5 căn, lại có 3 nghiệp về thân khẩu ý, lại có toàn nghiệp thân và khẩu, và bán nghiệp ý. Có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài Naga, 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 bhavuta, 700 bhavuta, 7 vực thẳm, 700 bhavata, 7 mộng, 700 mộng, có 840 dạng đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau, không có lời nguyện với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này. Tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục. không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường, trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật ngạn lời nói của Makali Gosala, không tán thán, không cật ngạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Asita Kesakambali, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Asita Kesakambali và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Asita Kesakambali: Ngài Asita Kesakambali, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư như trên, bạch ngài, ngài có thể chỉ cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Asita Kesakambali đã nói với con: Này đại vương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loài hóa sanh, ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này, đời khác và truyền dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung địa đại trở về trả lại cho địa giới, thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong giới. Các căn nhập vào hư không, bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm. Gánh người chết mang đi đến chỗ quả tán, thốt ra những lời tán tụng. Các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng trống không, giả dối khi chúng chấp thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Asita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Asita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật ngạn lời nói của Asita Kesakambali, không tán thán, không cực đạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Pakuda Kasajana, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pakuda Kasajana và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, còn nói với Pakuda Kasajana: Ngài Pakuda Kasajana, cũng như các công nghệ chức nghiệp dư điều tượng sư như trên, bạch ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Pakuda Kachajana nói với con: Này Đại Dương, có bảy thân không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động không chuyển biến, không xâm lăng nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ, lạc, và thứ bảy là mạng. Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động không chuyển biến, không xâm lăng, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại, hoặc có người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sinh mạng của ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Pakuda Kachajana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Pakuda Kachajana đã trả lời một việc khác với một quan điểm khác. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật nhạo lời nói của Pakuda Kachajana, không tán thán, không cật nhạo, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi và đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Nigantha Nataputta, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Nigantha Nataputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Nigantha Nataputta: Ngài Arivesana, các con nghĩ chức nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn. Bạch Đại Đức, khi được hỏi vậy, Nigantha Nataputta nói với con: Này Đại Dương, một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Dương, thế nào là một người Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới? Này Đại Dương, một Nigantha sống gìn giữ đối với tất cả loại nước, gìn giữ đối với mọi ác pháp, sống tẩy sạch tất cả ác pháp và sống với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp. Này Đại Dương, như vậy một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Này Đại Dương, vì một Nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cấm giới nên vị ấy được gọi là Gatato, nghĩa là một vị đã đi đến đích. Yatato, một vị đã điều phục tự tâm, và Thitato, một vị đã an trú được tự tâm. Bạch Đại Đức, khi được câu hỏi đến kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn loại cấm giới. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài để trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Nigantha Nataputta đã trả lời với sự chế ngự bởi bốn cấm giới. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật nhạo lời nói của Nigantha Nataputta, không tán thán, không cật nhạo, dù không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một hôm con đến Sanjaya Pelathiputta, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya Pelathiputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya Pelathiputta: Ngài Sanjaya, các công nghệ trước nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Sanjaya Pelathiputta đã trả lời với con: Nếu anh hỏi có một thế giới khác hay không, nếu tôi nghĩ có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh có một thế giới khác, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không không phải thế. Nếu anh hỏi tôi không có một thế giới khác phải không? Như trên, trang 27, đoạn 27. Cũng có và cũng không có một thế giới khác, cũng không có và cũng không không có một thế giới khác. Có loài hữu tình hóa sanh, không có loài hữu tình hóa sanh. Cũng có và cũng không có loài hữu tình hóa sanh, cũng không có và cũng không không có loài hữu tình hóa sanh. Có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác. Cũng có và cũng không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác. Cũng không có và cũng không không có kết quả dị thục của các nghiệp thiện ác. Như Lai có tồn tại sau khi chết? Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có và không không có tồn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy, nếu tôi nghĩ Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết, tôi có thể trả lời: Như Lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không không phải thế. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanjaya Pelathiputta đã trả lời với ngụy biện luận. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanjaya Pelathiputta đã trả lời với ngụy biện luận. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Sanjaya Pelathiputta, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Vậy nên Bạch Đại Đức, con cũng hỏi Thế Tôn: Bạch Đại Đức, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỵ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thường sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà dòng khoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại Đức, Đại Đức có thể cho biết kết quả hiện thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Đại Dương có thể được. Này Đại Dương, ta sẽ hỏi Đại Dương về vấn đề này. Đại Dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại Dương. Đại Dương nghĩ sao? nếu đại dương có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt, người ấy nghĩ: thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay, quả gì thác sanh của các công đức, quả gì thuộc của các công đức. Đức vua Ajatasattu, con của bà Videhi của nước Magadha, là người, tôi đây là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi của nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ không khác gì vị thiên thần, còn tôi là người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo và người nô lệ ấy. Một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại dương đến tâu với đại dương, đại dương có biết chăng, có người nô bộc của đại dương làm mọi công việc dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng của mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của đại dương, tâu đại dương. Người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống trong an tịnh. Này đại dương, đại dương có nói như vậy chăng? Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Bạch đại đức, không như vậy. Trái lại, chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàn tòa, thuốc men trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Này đại dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn? Bạch đại đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn. Này đại dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của hạnh sa môn mà ta đã trình bày. Bạch đại đức, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh sa môn? Này đại dương, có thể được. Này đại dương, có thể được. Này đại dương, ta sẽ hỏi đại dương về vấn đề này. Đại dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại dương. Đại dương nghĩ sao? Nếu đại dương có một người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố, người ấy nghĩ: thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay, quả gì thác sanh của các công đức, quả gì thuộc của các công đức. Vị vua Ajatasattu, con của bà Videhi nước Magadha, là người, tôi cũng là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ không khác gì vị thiên thần, còn tôi là người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Và người nông phu ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. nếu những người của đại dương đến tâu với đại dương có biết chăng? Có người nông phu của đại dương, người gia chủ nạp thuế má, làm giàu công khố. Tâu đại dương, người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Này đại dương có nói, người hãy đến lại với ta, hãy làm lại người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Bạch đại đức, không như vậy. Trái lời, chúng con kính nể người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc men trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Này đại dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thời đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn chăng? Bạch đại đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn. Này đại dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn mà ta trình bày. Bạch đại đức, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác nữa của hạnh sa môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn vừa kể trên? Này đại dương, có thể được. Này đại dương, hãy lắng tai nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Vâng đại đức. Vua Ajatasattu co bà Videhi, vua xứ Magadha trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này đại dương, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán, chánh biến thi minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi thiên tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, thiên nhân, lại tuyên thuyết điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ: đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hành, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Đại dương, thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây thầy đại dương, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Tỷ kheo từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không phản lại đối với đời. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi. Nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói, để sanh chia sẻ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia sẻ ở những người kia. Như vậy, tỷ kheo ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy nói những lời nói không đổi lòng, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch, từ bỏ trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng thương, đất đai, từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại câu thúc, bước đoạt, trộm cắp, cướp phá. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối, như hạt giống từ rễ xanh, hạt giống từ nhánh cây xanh, hạt giống từ đốt cây xanh, hạt giống từ chiếc cây xanh, và thứ năm là hạt giống từ hạt giống xanh. Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật, như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh, như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tai, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mại võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cung cúc, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dược, diễn binh. Còn vị ấy thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí, như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước trò chơi quăng thẻ, rồi chụp, nhưng không cho sụp đóng thẻ. Chơi xúc xắc, chơi khăn, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếp trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế trường kỷ, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chanh len trắng, chanh len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính lọc, mền bằng lụa, tấm khảm lớn, có thể chứa 16 người múa, mền voi, mền ngựa, mền xe, mền bằng da sơn dương khâu lại với nhau. Mền bằng da con sơn dương khâu lại gọi là kadali. Tấm thảm với liều che phía trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt và sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống nói những câu chuyện vô ích tầm thường, như câu chuyện nói về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về bãi mặt, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế giới, câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Còn vị ấy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích tầm thường kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, chư nói: người không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và luật này. Sao người có thể biết pháp và luật này? Người đã phạm vào tà kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. Lời tôi nói mới tương ứng, lời nói của người không tương ứng. Những điều đáng nói trước, người lại nói sau. Những điều đáng nói sau, người lại nói trước. Chủ kiến của người đã bị bài bác, câu nói của người đã bị thách đấu, người đã bị thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy, nếu có thể được, gánh thoát ra khỏi lối biến. Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận tranh chấp kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cho đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, như cho các vua, các đại thần của vua, cho các vị sát đế lỵ, cho các vị bà la môn, cho các gia chủ, cho các thanh niên, và nói rằng: hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các kinh tức và từ đứng làm môi giới. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời xiểm định, gợi ý, dèm pha, cầu lợi. Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và xiểm định như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế mũi, dùng miệng phun hạt cải, vân vân vào lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế máu, khoa xem chi tiết, khoa xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngựa tên bắn, khoa biết nói tiếng của chim. Còn vị ấy thì tránh xa những tà hành kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cung cúc, tướng con các kẻ, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú vật. Còn vị ấy thì tránh xa những tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như đoán trước vua sẽ tiến quân, vua sẽ lùi quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia. Còn vị ấy thì từ bỏ những tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi có một số sa môn, bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạn như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có nhật thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng chánh đạo. Mặt trăng, mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng. Các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương hướng, sẽ có động, sẽ có sấm trời. Mặt trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng. Nguyệt thực sẽ có kết quả như thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Các tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Các tinh tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này. Sao băng sẽ có kết quả như thế này. Lửa cháy các phương sẽ có kết quả như thế này. Động đất sẽ có kết quả như thế này. Sấm trời sẽ có kết quả như thế này. Mặt trăng, mặt trời, các sao mọc lặn sáng mờ sẽ có kết quả như thế này. Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống bằng tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng tà mạng, như đoán trước sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thế tình. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể về nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt để hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia sẻ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm cống lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đồng thiếu nữ, hỏi thiên thần để biết hòa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa phun ra lửa, cầu Siri thần tài. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Trong khi một số sa môn bà la môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho sổ, bài tiết các dơ bẩn về phía trên, bài tiết các dơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh trong đầu, thoa dầu trong tay, nhỏ thuốc lắc, cho thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc lắc, thoa dầu cho mắt, chữa bệnh cho mắt, làm thầy thuốc, mổ xẻ chữa bệnh cho con nít, cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Và như vậy, đại vương, vị tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Đại vương, như một vị sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này đại vương, tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vì ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này đại vương, tỳ kheo đầy đủ giới luật. Đại vương, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Này đại vương, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thiệt hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo hộ trì các căn. Đại vương, thế nào là tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại vương, ở đây tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác. Đại vương, thế nào là tỷ kheo biết đủ? Ở đây, tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Đại vương, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, đại vương, vì tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. Như vậy, này đại vương, là tỷ kheo biết đủ. Vì ấy, với giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm, thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thủy miên, từ bỏ trạo cử hối tiếc. Vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này đại vương, như một người mắc nợ liền làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt, ta không những trả được những nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như một người bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị bệnh đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước khi bị nhốt trong ngục,
nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như một người nô lệ không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại, người ấy nghĩ: ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Này đại vương, như một người giàu có nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm, người ấy sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ: ta trước khi giàu có nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm, nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả đi, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này đại vương, cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Như vậy, này đại vương, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả đi, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này đại vương, cũng như không mắc nợ, như không bị bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này đại vương, tỷ kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi sát bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra. Và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn, suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ly hỷ trú xả chánh niệm tình giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. Những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoài diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại vương, ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo dũa khéo mài, sáng chói không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ trong suốt, có tám mặt khéo dụa khéo mài, sáng chói không uế trượt, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu và thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Này đại vương, ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ, người ấy nghĩ, đây là vỏ, đây là cây lau, vỏ khác, cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra. Này đại vương, ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiếm, thanh kiếm khác, bao kiếm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Này đại vương, ví như một người lột xác một con rắn, người ấy nghĩ, đây là con rắn, đây là xác rắn, con rắn khác, xác rắn khác, và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa một thân do ý làm ra. Vì ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý tạo thành, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông, vì ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước, không chìm như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này đại vương, ví như một người thợ gốm khéo tay, hay đệ tử người thợ gốm với đất sét khéo nhồi nhuyễn, có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này đại vương, ví như một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà với ngà khéo đẽo dũa, có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Này đại vương, ví như người thợ vàng khéo tay, hay đệ tử người thợ vàng với vàng khéo tinh nhuyễn, có thể làm cho các loại đồ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông, vì ấy chứng được các thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư không, độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền, như ở trong nước, đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ngồi kiết già đi trên hư không, như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Này Đại Vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhị thông. Tỳ kheo với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gần. Này Đại Vương, ví như một người đang đi qua đường, nghe tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng sập xoả và tiếng kiển. Người ấy nghĩ, đây là tiếng trống lớn, đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng sập xoả, tiếng kiển. Cũng vậy, này Đại Vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhị thông. Tỳ kheo với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và người, xa và gần. Này Đại Vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tỷ kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người, với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, biết là tâm không có tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết là tâm không có sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không có si, biết là tâm không có si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Này Đại Vương, ví như một người đàn bà, một người đàn ông, một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức, nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch, sáng suốt hay một chậu nước trong. Nếu mặt có tì vết, liền biết mặt có tì vết. Nếu mặt không có tì vết, liền biết mặt không có tì vết. Cũng vậy, này Đại Vương, với tâm định tĩnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. Tỳ kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của mọi người, với tâm của mình, vì ấy biết được như sau: tâm có tham, biết tâm có tham. Tâm không có tham, biết tâm không có tham. Tâm có sân, biết tâm có sân. tâm không có sân, biết tâm không có sân. Tâm có si, biết tâm có si. Tâm không có si, biết tâm không có si. Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, biết là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải là đại hành tâm, biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô thường, biết là tâm chưa vô thường. Tâm vô thường, biết là tâm vô thường. Tâm thiền định, biết là tâm thiền định. Tâm không thiền định, biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. Với tâm định tĩnh, huân tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này đại vương, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ, ta từ làng của mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã ngồi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta. Như vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, huân tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc vạn minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoài kiếp và thành kiếp. Vì ấy nhớ, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra chỗ nọ. Tại đây, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sinh ra ở đây. Như vậy, tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thánh hơn những quả thiết cực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử của chúng sanh. Vì ấy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này các hiền giả, những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hành về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, vì ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này đại vương, ví như một tòa lầu có thượng đài, giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ấy sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người ấy nghĩ, những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên đường, những người này ngồi giữa ngã tư trên đài thượng. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu duyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vì ấy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vì ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này các hiền giả, những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của chúng. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn phi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Này đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm. Một người có mắt đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vì ấy nghĩ, đây là hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, huân tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu duyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là dục lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa.
Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Này đại vương, không có một quả thiết thực hiện tại của hành sa môn nào vi diệu và thù thắng hơn quả thiết thực hiện tại của hành sa môn này.
Được nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: thật là vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dừng đứng lại những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chân chánh, để đạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một tội, để con ngăn chặn về tương lai. Đại vương, thật là một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua chân chánh, để đoạt vương quyền. Vì đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh pháp. Ta nhận tội ấy cho đại vương, đó là một sự tiến bộ. Này đại vương, trong luật pháp của bậc thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với chánh pháp và ngăn chặn ở tương lai. Được nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay chúng con phải cáo từ, chúng con có nhiều bổn phận, nhiều việc phải làm. Đại vương, hãy làm những gì đại vương nghĩ ra là phải thời. Lúc bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. Lúc bấy giờ, khi Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, tâm vua ấy rất ăn năn. Này các tỳ kheo, tâm vua ấy rất hối lỗi. Nếu vua ấy không hại mạng vua cha, một vị vua rất chân chánh, thì tại ngay chỗ ngồi này, vua ấy đã chứng được pháp nhãn, không trần trống, không ô uế. Thế Tôn thuyết pháp như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.